This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ Đồng Hương Dallas Fort Worth trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đích xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ Đồng Hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Toyota of Dallas, big sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm, sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas, 214-304-7311. 214-304-7311.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maxim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408. 817-537-2408.
Tiệm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward, 682-312. 0303-682-312. 0303. Website symphonyjeweler.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Trước hết từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi và còn vui hơn khi sáng ngày hôm nay nhận được tin tù nhân lương tâm, luật sư Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà đã chính thức rời khỏi nhà tù và đang trên đường sang Đức để tị nạn đó, cô Thu Nga và anh Quang Hưng.
À, đúng như vậy, hai vợ chồng của ông cũng được gọi là trả tự do, mặc dù là khi mà giam thì không có một cái lý do gì chính đáng hết. Và trước khi nói về cái việc đó thì giống như sáng nay Khôi Nguyên đã loan tin thì cái người mà rất là nổi tiếng là Anthony Bourdain, là host của CNN Food and Travel, đã committed suicide, tức là ông đã tự tử, ông tự treo cổ của ông lên ở trong một cái hotel ở nước Pháp. Và đây là một cái việc mà tự tử của một người nổi tiếng, và ông này đã tìm thấy đã chết trong hotel ở Strasbourg, France, nơi mà ông đã làm việc và có những cái program đặc biệt. Và ông cái chết của ông này chỉ sau 3 ngày, một người Mỹ designer là Kate Spade, thì chúng tôi cũng thích cái designer của Kate Spade lắm. Và người này cũng đã là rất là nổi tiếng, bà rất là nổi tiếng với những áo quần đắt tiền cũng như là những cái giỏ đặc biệt của Kate Spade, cũng đã tìm thấy đã chết ở trong cái apartment ở New York vì tự tử vào ngày thứ 3. Và sáng hôm nay Quang Hưng cũng có nói rằng cái việc tự tử đã tăng cao lên ở tại Mỹ từ năm 1999 cho đến năm 2016. Và đó là theo cái data của US Centers for Disease Control and Prevention. Và có gần 45.000 người đã tự tử trong năm 2016. Làm cho như vậy là cái chết mà vì tự tử ở Mỹ này tăng cao. Và khi mà những người tự tử này họ không có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng họ bệnh hoạn hay họ muốn tự tử. Và chúng ta cũng nhớ ông Bourdain này đã rất là nổi tiếng kể từ năm 1999 khi mà cái tờ mà New Yorker Magazine published cái article của ông là Don't Eat Before Reading This. Và ông cũng đã nổi tiếng với hình ảnh của Tổng thống Obama ăn bún chả đó, Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta khi mà nói đến Anthony Bourdain thì người ta nhớ đến cái bún chả Hương Liên. Đây là cái quán bún chả bên Hà Nội. Ông đã cùng với lại cựu Tổng thống Barack Obama đến cái quán này ăn bún chả vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Và cái hình ảnh chắc là quý vị không có thể nào mà có thể quên được ông Obama cùng với lại phóng viên Anthony Bourdain chuyên môn về những cái phóng sự có liên quan đến những cái món ăn đặc biệt ở khắp nơi trên thế giới. Thì năm đó khi mà Tổng thống Barack Obama có đến thăm Việt Nam thì ông đã cùng chung với lại Tổng thống trong một cái quán ăn nhỏ bên Hà Nội để mà ăn cái món bún chả Hà Nội vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Và những cái hình ảnh đó đã được lan truyền đi khắp nơi. Rất là thương tiếc khi mà một người tài như vậy mà lại có thể có được những cái kết quả khi mà tự mình có thể là tự tử như thế. Thì cái thời gian này đó, chúng tôi buổi sáng ngày hôm nay có tờ Dallas Morning News đăng cái bản tin này, thì có lẽ là họ cũng chưa có nhận được cái bản tin có liên quan đến ông Anthony Bourdain tự tử ngay tại Pháp, thọ 61 tuổi đâu, mà người ta chỉ nhìn qua về một số những cái công bố của cơ quan kiểm soát cũng như là ngăn ngừa bệnh tật của Hoa Kỳ mà thôi. Thì người ta thấy là hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ thì cái tỷ lệ người ta tự tử hay là tự sát từ năm 99 đến năm 2016 nó lên tới 30%, tăng rất là nhiều. Và không hiểu là cái lý do tại sao mà người ta lại tìm đến cái chết như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta vẫn còn đang quan tâm. Và trong chương trình Nhật báo truyền thanh thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về cái bản tin đó. Nhưng mà hồi nãy chúng ta cũng nhận được cái bản tin vui khi mà luật sư bất đồng chính kiến nằm trong cái hội anh em dân chủ là luật sư Nguyễn Văn Đài. Đây là một trong những cái nhà hoạt động về nhân quyền ở Việt Nam rất là nổi tiếng. Thì sáng ngày hôm nay, tuy rằng là báo chí họ chưa có xác định là ông Nguyễn Văn Đài cùng vợ và bà Lê Thu Hà là cái người phụ tá với ông có đáp xuống phi trường Frankfurt Đức vào sáng ngày hôm nay chưa. Nhưng mà trên báo chí thì chúng tôi cũng đã thấy là tin tức có liên quan đến cái vụ này cũng khá là rộng rãi. Thì luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị lãnh 15 năm tù, còn bà phụ tá của luật sư Đài là Lê Thu Hà lãnh tới 9 năm tù trong một cái phiên xử vào hồi tháng 4. Ông là cùng với lại 4 thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ là ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Chuyển và mục sư Nguyễn Trung Tôn. Thì tất cả những cái vị khác thì họ kháng cáo, nhưng mà luật sư Đài và bà Hà thì lại không có kháng cáo. Và trong cái phiên tòa phúc thẩm vào hôm thứ hai vừa qua thì tòa đã y án như vậy đối với lại tất cả những cái người kháng cáo. Hiện nay đó thì tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc họ vẫn từng lên tiếng nói rằng là Cộng sản Việt Nam vẫn còn giam ít nhất là 119 những cái tù nhân lương tâm khác. Nhưng mà phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ nói rằng là hiện nay chỉ có 97 người được xem là vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ mà thôi. Và bây giờ đó thì tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng như là tổ chức theo dõi nhân quyền của Hoa Kỳ có đưa cái thông báo và họ nói rằng là Cộng sản Việt Nam nên sửa đổi lại cái dự luật về an ninh mạng để cho nó phù hợp với luật pháp quốc tế hơn, bởi vì cái văn bản hiện nay của Cộng sản Việt Nam nó không có giống ai và nó rất là mơ hồ và nó tương đối là khái quát chứ nó không có cụ thể chi tiết giống như là bao nhiêu những cái luật pháp của những cái quốc gia khác, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái bản tin liên quan đến luật sư Nguyễn Văn Đài được thả ra đã gây bất ngờ cho nhiều người khi mà không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Việt Nam sẽ nhượng bộ hoặc là nhân nhượng đối với cái tù nhân lương tâm, đặc biệt là những thành viên thuộc Hội Anh Em Dân Chủ như lần này. Và việc luật sư Đài cũng như cộng sự là bà Lê Thu Hà và phu nhân của luật sư Đài được thả ra khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhưng mà đây cũng là một tin vui trong sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hiện tại trên màn hình CNN thì đang quay cảnh Tổng thống Trump trước khi lên đường đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Thì ông Trump đang nói về ông có hoàn toàn cái quyền để tự ân xá cho chính mình. Nhưng mà cái phần tin này khiến nhiều người cảm thấy buồn cười hơn là cái vấn đề là việc ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Tại vì sáng nay tờ CNN đài tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin cho biết rằng là ông Trump khi mà đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 thì có thể sẽ phải đáp trả bằng một cái sự lạnh nhạt hoặc là sự giận dữ của những thành viên thuộc nhóm G7. Những xung đột thương mại gần đây khiến cho các đồng minh và các đối tác quan trọng của Hoa Kỳ đang dần dần quay lưng lại với mình. Theo kế hoạch thì lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ tiến hành các cuộc họp thượng đỉnh tại Canada vào ngày hôm nay. Và đây được đánh giá là một cuộc gặp có sự chia rẽ lớn chưa từng thấy trong lịch sử 42 năm qua của khối G7. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron trên một cái đoạn tweet đã đe dọa là sẽ loại Hoa Kỳ ra khỏi tuyên bố chung hàng năm của khối này. Và ông còn đưa ra cảnh báo rằng không có một nhà lãnh đạo nào là mãi mãi, cho thấy phía Liên minh châu Âu sẽ không dễ dàng gì chấp nhận sự áp đặt từ chính quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Trump. Và mặc dù ông Trump cho biết, bản tin cho biết là ông Macron được sự ủng hộ từ phía Anh, Đức và Ý trước khi ngồi xuống bàn đàm phán cùng với ông Trump của Hoa Kỳ. Không lâu sau dòng tweet của ông Macron thì ngay lập tức ông Trump đã có lời lẽ đáp trả trên Twitter cá nhân của mình. Ông nói rằng hãy nói với Thủ tướng Trudeau của Canada và Tổng thống Pháp Macron biết là họ đang đánh thuế ngất ngưỡng lên các mặt hàng của Hoa Kỳ và còn tạo ra những rào cản về thuế quan không có minh bạch. Liên minh châu Âu thặng dư thương mại là 151 tỷ Mỹ Kim với Hoa Kỳ, trong khi Canada còn khiến nông dân của Hoa Kỳ không thể tiếp cận thị trường này. và ông cho biết rằng là tại sao EU cũng như Canada không công bố công khai họ đã sử dụng thuế quan và phi thuế quan chống lại Hoa Kỳ trong nhiều năm vừa qua. Trước đó, thì chính Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ là ông Stephen Mnuchin cũng đã trở thành mục tiêu bị chỉ trích từ các quốc gia còn lại tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chánh và Ngân hàng Trung ương G7 mới diễn ra tại Canada. Thì những biện pháp trả đũa đã được các đồng minh của Hoa Kỳ là Canada và Mỹ Tây Cơ đưa ra sau khi việc miễn trừ thuế về nhôm và thép không được gia hạn. Cụ thể hơn, Canada tuyên bố áp thuế 12.8 tỷ Mỹ kim lên các mặt hàng của Hoa Kỳ bao gồm rượu whisky, nước cam, thép, nhôm và một số mặt hàng khác. Mỹ Tây Cơ thì công bố khi mà họ áp đặt một loạt các sản phẩm thuế về vấn đề sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp như là thịt heo, táo, nho, phô mai. Và Bộ Kinh tế của Mỹ Tây Cơ cũng khẳng định sẽ tiếp tục áp đặt các loại thuế này cho đến khi nào Hoa Kỳ ngừng áp thuế nhôm và thép đối với Mỹ Tây Cơ. Thì có vẻ ông Trump lại phải đối đầu với các quốc gia khác nhau hoặc là những cái khó khăn từ hội nghị G7 lần này hơn là những cái nồng ấm như là ông tưởng tượng đó cô Thu Nga.
Môi hở răng lạnh không còn nồng ấm hả? Nhưng mà có thể là thành ra những cái tin mà nói là có thể Mỹ bị cô lập tại hội nghị tài chính G7. Nhưng mà các cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump nói rằng ông nhất định với cái lập trường của ông tại hội nghị thượng đỉnh và nhóm 7 quốc gia công nghiệp sắp tới ở Quebec, Canada, bất chấp những lời chỉ trích của những đồng minh về chính sách thương mại của ông, đáp trả ngay về Tổng thống Pháp chỉ trích ông là ông nói liền. Tuy nhiên về cái việc mà hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với là ông Kim Jong-un thì bây giờ cũng vẫn là một cái đề tài nóng và mọi người chờ đợi. Và Trung Cộng thì dĩ nhiên là binh vực cho anh Bắc Hàn. Và khi Bắc Hàn gặp anh Tàu này thì là anh đã, lúc đó anh có thay đổi thái độ, nhưng mà sau đó thấy ông Trump cứng rắn quá cho nên là đồng ý gặp. Nhưng bây giờ Trung Cộng là nói rằng có thể là gửi chiến đấu cơ để hộ tống ông Kim Jong Un tới Singapore. Và đó là một nguồn tin quân sự của Nam Hàn cho biết như thế. Và hộ tống người đứng đầu bằng quốc gia của Bắc Hàn bằng phản lực cơ là một trong những giao ước an ninh cao nhất mà lực lượng không quân có thể cung cấp. Đó là nguồn tin của không quân Nam Hàn nói với tờ South China Morning Post. Và cũng theo nguồn tin này thì nếu mà Trung Cộng cho hộ tống thì đây có thể là một thông điệp trực tiếp cho Liên minh Mỹ-Hàn rằng Trung Cộng đang ủng hộ mạnh mẽ chế độ của ông Kim. Và ông Kim Jong-un thường được mô tả là người bị ám ảnh về vấn đề an ninh Á Châu. Và chi tiết về hành trình hơn 4.000 cây số từ Bình Nhưỡng đến Singapore để dự cuộc họp thượng đỉnh vào thứ ba tới không hề được tiết lộ. Nhưng mà những người am hiểu về vấn đề an ninh quốc gia của gia đình của ông này thì cho biết Bình Nhưỡng sẽ có tăng cường để bảo đảm an toàn cho ông Kim Jong-un. Ông này mới có 34 tuổi mà thôi. Và Lee Jong-kyol là một người làm việc trong một đơn vị chỉ huy của lực lượng vệ binh Bắc Hàn có nhiệm vụ bảo vệ gia đình của Kim khi mà đào thoát sang Nam Hàn năm 2005, cho biết là số lượng nhân viên bảo vệ và lộ trình của ông Kim Jong-un sẽ là một mối quan tâm an ninh lớn nhất của Bắc Hàn tại Singapore. Và vẫn theo lời ông này thì ông Kim cũng có thể là bay đến Singapore qua không phận của Trung Cộng để bảo đảm an ninh của ông và để nhận được sự bảo vệ của Trung Cộng đến trên con đường đến Singapore. Và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vẫn đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Singapore là Vivian Balakrishnan hôm 7 tháng 6 đã có chuyến Nga thăm 2 ngày đến Bình Nhưỡng, và vấn đề sắp xếp bảo vệ an ninh có phần chắc là cái nội dung của chuyến này. Dĩ nhiên là an ninh cho ông Kim Jong-un cũng như là an ninh cho Tổng thống Donald Trump phải là tối quan trọng, phải không Quang Hưng?
Đương nhiên là như vậy rồi. Ông Kim Jong-un bây giờ rất là nổi tiếng. Trước đây đó thì ông này đó là tự cô lập ở quốc gia của mình với lại các quốc gia khác, nhưng mà kể từ khi sau cái vụ mà Thế vận hội ở bên Nam Hàn đã gửi em gái đi, rồi sau đó có những cái sự liên hệ với lại Hoa Kỳ, thì ông này bây giờ cũng thỉnh thoảng cười. Mỗi lần mà lên đài truyền hình ấy thì hay cười lắm, hồi xưa đó thì không có, rất là nghiêm trang, và thường thường là những cái báo chí ở bên Bắc Triều Tiên họ hay lấy cái hình của ông ấy rồi Photoshop gắn vào những cái nơi mà nói rằng là ông Un đã từng đến thăm. Sáng ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump có nói về cái vụ này. Ông có nhắc đến về cái việc là cái hình thức cũng như là cái thái độ quan trọng hơn là những cái sự chuẩn bị cho cái việc mà ông chuẩn bị gặp gỡ ông Kim Jong-un để mà có thể thực hiện cái việc giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên. Thì sáng ngày nay ông có tweet, ông nói rằng là ông tin tưởng là ông Kim Jong-un sẽ muốn làm thêm nhiều điều khác nữa. Vào ngày thứ ba tới đây đó thì hai người sẽ gặp tại Tân Java. Và Tổng thống Donald Trump ông khẳng định là không có việc nói đến cái chữ gọi là thất bại được. Ông nói rằng là bây giờ là ông sẽ không có xài cái chữ này nữa, là bởi vì đó là chúng coi như là ông và ông Kim Jong-un đã có một cái sự liên hệ gọi là bạn bè rồi. Và khi mà có những cái thỏa thuận như thế đã là bạn bè với nhau thì đương nhiên là phải có những cái sự nhượng bộ và dẫn đến cái sự thành công. Chúng ta biết rằng là Tổng thống Donald Trump hiện nay có một số cái vấn đề mà ông cần phải làm. Cái thứ nhất là cái việc ông muốn giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử. Cái thứ nhì đó là ông muốn ký kết một cái hiệp định coi như là kết thúc chiến tranh. Bởi lẽ là cái cuộc chiến năm 1950 và 53 đó thì nó được kết thúc bằng một cái hiệp định ngưng bắn, chứ không phải là một cái hiệp định kết thúc chiến tranh nào cả. Nhưng mà trước khi mà ông chuẩn bị cho cái cuộc họp thượng đỉnh này đó, vài ngày trước đó, thì ngày hôm qua là phía bên Tòa Bạch Ốc cũng có nói rằng là phía bên Bắc Triều Tiên là họ cũng muốn là thành công trong cái cuộc họp thượng đỉnh này. Và chính Tổng thống Donald Trump cũng có nói rằng là nếu mà cái cuộc họp này tại Singapore mà thành công đó thì ông sẽ mời ông Kim Jong-un đến thăm Mỹ và ông sẽ sẵn sàng tiếp kiến ông Kim Jong-un ngay tại Tòa Bạch Ốc. Còn một cái điều nữa, ngày hôm qua khi mà ông Thủ tướng của Nhật Bản có đến thăm Tổng thống Donald Trump chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi trước khi mà ông phải đến Gia Na Đại để mà ông họp thượng đỉnh với cái nhóm G7, thì ông Kobe ông có nói rõ với lại ông Tổng thống Donald Trump là người Nhật rất là cần về cái việc là ông Kim Jong-un phải trả tự do cho những người Nhật đã từng bị bắt Triều Tiên bắt cóc vào những cái năm 70 cho đến năm 1980, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến lời đề nghị mà ông Trump nói sẽ mời ông Kim Jong-un đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình đó, thì điều này khiến cho các nhà lãnh đạo cũng như một số chính trị gia cảm thấy bất ngờ. Bởi vì từ trước đến nay đó, Hoa Kỳ luôn đều dành các cuộc tiếp đón tại Tòa Bạch Cung cho đồng minh và bạn bè của mình. Nhưng mà dường như ông Trump không quan tâm đến điều này. Chưa hết, ông còn nhắc đến một cái chữ mà khiến cũng nhiều người cảm thấy bất ngờ luôn. Đó là vấn đề bình thường hóa quan hệ với Bắc Hàn. Tới bởi vì bình thường hóa là sao? Tức là hai bên sẽ gửi các nhà ngoại giao đến đất nước của nhau và bắt đầu phát triển các mối quan hệ kinh tế. Và đây là một cái điều mà từ trước đến giờ chính quyền Bắc Hàn luôn luôn mong đợi. Thí dụ như rằng là vào năm 2005 đó, chính Bắc Hàn cũng đã từng hứa sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn, đổi lại là việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng chính Bắc Hàn đã thất hứa. Và cũng trong cái những cái lời tuyên bố của ông Trump thì người ta thấy rằng là có nhiều cái điều mà cảm thấy bất ngờ đối với ông Trump. Nhưng mà riêng với ông Trump thì cái điều bất ngờ là người ta riết rồi, người ta cũng quen rồi, chứ không phải là mới ngày đầu tiên. Chính những cái điều đó khiến cho những cái phụ tá của ông Trump cũng cảm thấy rất là mệt mỏi để đi theo giải thích với báo chí cũng như rằng là giải thích về những cái hành động của ông Trump. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin cũng liên quan đến cái phần khá nóng của thế giới, đó là Syria. Theo như Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria trong ngày hôm nay 8 tháng 6 theo giờ địa phương cho biết, các cuộc không kích mới xảy ra ở khu vực Idlib đã Tây Bắc của Syria khiến cho ít nhất là 38 người bị thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Theo như người đứng đầu của cơ quan giám sát nhân quyền Syria là ông Rami Abdurrahman đã nói, các máy bay chiến đấu đã không kích ở các mục tiêu thuộc ngôi làng Jadana phía bắc của Idlib trong đêm. Đây là một cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ vụ cuối tháng 3 vừa qua. Và theo cơ quan này cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc không kích có thể sẽ tiếp tục tăng cao do nhiều người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khu vực Idlib hiện là một trong những khu vực đông dân cư nhất tại Syria, và phần lớn tỉnh này nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy. Và bây giờ khu vực Syria đang trở thành một điểm nóng của thế giới, và có vẻ lần lần nó lướt qua luôn cả cái vụ bán đảo Triều Tiên, khi mà các thế lực như là Iran, Nga, Syria, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và các quốc gia khác nhau đều đang sâu xé khu vực này đó, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, cái khu này coi bộ là tình hình không có yên chút nào hết. Syria đã nhiều năm rồi nhưng mà cũng không có thấy tiến triển thêm chút nào. Quay sang tình hình của Việt Nam thì quý vị cũng biết là hiện thời người Việt ở trong và ở ngoài nước cũng đang sôi sục tức giận về cái việc mà bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái gọi là cho thuê những đặc khu 99 năm. Và ở trong nước thì có lời hiệu triệu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý là kêu gọi toàn thể tổng biểu tình toàn quốc và toàn cầu để mà tuyên chiến với Tàu Cộng và Việt Cộng bán nước. Thì ba cái đặc khu đó chúng ta biết đó là ba yếu địa quốc phòng của Việt Nam. Vân Đồn nằm án ngữ ở Biển Đông, Biển Đông Bắc của Việt Nam và là trạm dừng chân đầu tiên trên con đường nếu mà Cộng sản nó phát xuất từ cái nước của họ. Và Vân Phong chỉ cách Nha Trang khoảng 30 cây số, rộng gấp 3 lần so với Vịnh Cam Ranh. Thì đây là những cái cứ địa rất là quan trọng mà trước đây Mỹ cũng đã yêu cầu Việt Nam ngăn không cho phép Nga sử dụng cái căn cứ quân sự ở Vịnh Cam Ranh. Còn Phú Quốc là tuy cách xa biên giới Việt Trung hàng ngàn cây số nhưng mà nó lại cách xa bờ biển Campuchia chỉ có 26 cây số. Và Campuchia luôn luôn là manh tâm chiếm lại Phú Quốc vì cho rằng Phú Quốc là của họ. Và bây giờ họ là đồng minh thân thiết nhất của Trung Cộng. Cho nên nếu mà có cuộc chiến xảy ra thì Campuchia sẵn sàng là yểm trợ cho Trung Cộng. Vì vậy cho nên là cái cuộc biểu tình xảy ra khắp nơi về cái việc mà bán nước một cách lộ liễu như thế này cũng đã kêu gọi khắp nơi và cộng đồng Dallas Forward cũng sẽ tháp tùng để mà đi xuống dưới Houston biểu tình trong thứ bảy tuần này. Vì đây là một cái việc mà bán nước qua cái gọi là đặc khu 99 năm. Và chúng ta cũng biết rằng đặc khu của Việt Cộng mà dâng cho Trung Cộng nó đã xảy ra quá nhiều, gần như là toàn cõi Việt Nam rồi.
Vâng, đúng như vậy. Người dân bây giờ ở khắp nơi, ở Sài Gòn, ở Huế hoặc là ở Hà Nội đều đã xuống đường để mà chống lại cái vụ mà gọi là đặc khu kinh tế để mà có thể, tuy rằng là Cộng sản Việt Nam không có nói là cho ai thuê, cho tàu hay là cho nước nào thuê, nhưng mà người ta đều hiểu rằng đó là những cái khu vực như vậy là đều do phía bên Trung Cộng đã bỏ tiền ra để mà có thể thuê cái vùng đất như vậy. Cho nên là ngày hôm qua thì phía bên cộng đồng ở bên California họ cũng đã tổ chức ngay đại sứ quán của Cộng sản Việt Nam ở San Francisco. Rồi vào ngày hôm nay, còn ngày mai đó thì tổ chức tại Houston và cũng có những cái lời kêu gọi biểu tình ở bên Việt Nam vào cái ngày Chủ nhật này. Không Nguyên.
Dạ vâng, trong cái kế hoạch mà cho thuê 99 năm như vậy thì nhiều người nói rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã chơi một cái chiêu trò. Đó là họ đưa ra một cái mức là 99 năm, nghe qua thì ai cũng cảm thấy bất bình. Nhưng thực chất mục đích của họ chỉ là cái mức thấp hơn để người dân tạm thời cảm thấy rằng là cũng qua được. Chứ còn nếu mà đưa ra cái mức 99 năm thì ai cũng phản đối hết. Nhưng mà liên quan đến các cuộc biểu tình thì trong chương trình vấn đề hôm nay, của ngày hôm nay lúc 8 giờ rưỡi thì chú Dương Phục sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ban tổ chức là ông Đặng Quốc Việt cùng với một số thành viên liên quan đến cuộc biểu tình trong ngày mai tại lãnh sự quán Việt Cộng trên đường Westheimer, thì mong quý vị đón nghe. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với anh Quang Hưng, cô Thu Nga và Khôi Nguyên đã chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người, anh Quang Hưng, cô Thu Nga có những ngày cuối tuần êm đềm và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.